Giờ thứ 9. Tôi chưa từng nghĩ rằng có thể ngán được thanh dinh dưỡng Go Fast, nhưng hóa ra là có thể. Mới cắn được hai miếng của thanh thứ tư trong ngày, tôi đã thấy dạ dày mình cuộn lên. Tôi mở ngăn kéo trước mặt và thả nó lại vào trong. Chúng tôi gọi chỗ đó là tủ bếp. Có mấy quả táo thì tốt nhỉ? Radha nói. Trời, ăn táo bây giờ thì có phải là tốt không? Tôi thở dài, nhầm lẫn ngớ ngẩn nhóm đồ ăn thứ tư. Thêm nữa, dù mấy tiếng nay không uống Bluefin nữa, tôi vẫn thấy bồn chồn ghê gớm. Tôi cứ thấy bồn chồn sao sao ấy ông ạ. Tôi nói. Ừ, Radha đáp. Tôi không thể nào ngừng gõ ngón tay được. Tôi nhìn xuống. Radha đang gõ ngón tay không thành tiếng lên đầu gối. Tôi thật sự không dừng lại được ấy. Ờ, được rồi. Tôi không mệt. Bọn mình cùng thức đến 4 giờ. Đánh thức hai đứa kia dậy rồi mình ngủ đến 8 giờ nhé. Đồng ý. Nó đáp. Một khoảng ngưng. Giờ đường đã vắng, chỉ có chúng tôi và những chiếc bán tải. Tôi thấy như não mình đang xử lý thông tin nhanh gấp 11.000 lần tốc độ bình thường. Hóa ra việc tôi đang làm rất đơn giản. Lái xe trên đường liên bang là điều đơn giản và dễ chịu nhất thế giới. Tất cả những gì tôi phải làm là đi đúng làn đường, đảm bảo rằng không có ai đến quá gần tôi và tôi không đến quá gần ai, và tiếp tục ra đi. Có lẽ cảm giác trong cô ấy cũng là như vậy. Nhưng tôi không bao giờ có thể cảm thấy thế này nếu chỉ có một mình. Radha phá bầu im lặng. Này, nếu 4 giờ mới ngủ. Tôi nói nốt câu. Ừ, thì bọn mình mở thêm chai Bluefin nữa thôi. Và chúng tôi làm như vậy. Giờ thứ 10. Đã đến lúc dừng lần thứ hai. Đang là 12 giờ 13 phút sáng. Ngón tay tôi không còn cảm giác là những ngón tay nữa, mà như được tạo ra từ chuyển động. Tôi liên tục cọ ngón tay vào vô lăng trong khi lái. Sau khi radar xác định trạm BP gần nhất trên máy tính cầm tay, bọn tôi quyết định đánh thức Lacey và Ben. Tôi gọi. Này các bồ! Sắp dừng lại đấy. Chẳng có phản ứng gì. Radha quay sang đặt một tay lên vai Lacey. Lacey ơi, dậy thôi. Không nhúc nhích. Tôi bật radio, dò được một đài cổ lỗ sĩ. Ban nhạc Beatles. Bài Chào buổi sáng. Tôi vặn tiếng to lên. Không phản ứng gì. Radha liền vặn to lên nữa. Thêm nữa, đến đoạn điệp khúc, nó bắt đầu hát theo. Tôi cũng hòa vào. Rốt cục, chắc giọng ông ổng lệch nhịp của mình đã đánh thức hai đứa dậy. Tắt ngay! Ben kêu ầm lên. Bọn tôi vặn nhỏ nhạc đi. Ben, sắp dừng rồi đó. Ông có xuống tè không? Nó không nói gì. Có tiếng lục đục trong góc tối đằng đó. Không biết thằng khỉ đang áp dụng chiến lược thể chất gì để đo độ phồng căng của bàng quang nữa. Tôi không cần, thật. Nó đáp. Rồi, vậy bọn tôi sẽ xuống mua xăng. Với tư cách chàng trai duy nhất chưa tè trong xe này, tôi sẽ vào nhà vệ sinh đầu tiên, Radha nói. Suýt, Lacey lúng búng. Suýt, mọi người đừng nói chuyện nữa. Lacey ơi, cậu phải dậy và xuống đi nhà vệ sinh thôi. Radha nói, chúng ta sắp dừng lại. Cho cậu vào mua táo đấy, tôi bảo Lacey. Táo? Lacey hồn nhiên chóp chép bằng giọng của một cô bé con đáng yêu.
Thích táo thế.
Sau đó tới phiên cậu lái xe, Radha nói. Cho nên cậu thực sự phải dậy thôi. Lacey ngồi dậy, nói lại giọng bình thường.
Tớ cũng không thích lắm.
Chúng tôi quẹo ở lối ra, cách trạm BP 0,9 dặm. Tưởng ngay gần, nhưng radar nói sẽ mất chừng 4 phút. Giao thông Nam Carolina đang bủa vây bọn tôi. Cho nên công trình đang xây, còn cách chừng 1 tiếng nữa là đến, có thể sẽ trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng tôi không được phép lo lắng. Lacey và Ben đã kịp tan giấc mộng điệp. Hai đứa đang sẵn sàng ở cửa xe. Như lần trước, vừa dừng ở trạm xăng, mọi người đã lao ra khỏi xe. Tôi tung chìa khóa cho Ben, nó bắt lấy ngay trên không. Khi radar và tôi ba chân bốn cẳng chạy qua một nhân viên da trắng đứng sau quầy thanh toán, thấy anh ta nhìn chăm chăm, radar dừng lại nói không chút xấu hổ.
Vâng, em đang mặc áo di sản không hận thù ra ngoài áo chùng tốt nghiệp. Tiện đây anh có bán quần không?
Ông anh đó trông như muốn á khẩu.
Có mấy cái quần rằn ri gần chỗ để dầu máy đấy.
Mừng quá, Rada đáp, rồi quay sang tôi nói tiếp. Hãy là một người bạn tốt và đi lấy mấy cái quần cho tôi. Nếu được thì áo phông nào dễ coi hơn nhé.
Được và được,
tôi đáp. Quần rằn ri, hóa ra không đánh số như bình thường. Chỉ có cỡ vừa và cỡ lớn. Tôi nhặt một quần cỡ vừa và một áo phông màu hồng rộng thùng thình với dòng chữ Bà ngoại hiền nhất quả đất. Tôi cũng lấy thêm ba chai Bluefin. Tôi đưa tất cả cho Lacey khi cậu ấy từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi vào luôn nhà vệ sinh nữ vì radar vẫn ở bên nam. Tôi không nghĩ là mình từng ở trong một nhà vệ sinh nữ tại trạm xăng. Những điểm khác. Không có máy bán bao cao su. Ít hình graffiti hơn. Không có bồn tiểu nam. Mùi thì cũng na ná như nhau. Điểm này làm tôi hơi thất vọng. Khi tôi ra, Lacey đang thanh toán và Ben bấm còi. Chững một tích tắc chưa hiểu gì, rồi tôi vọt ra xe.
Bọn mình mất một phút.
Ben nói từ ghế cạnh lái xe. Lacey đang cho xe quẹo vào đường nhánh để quay lại đường liên bang.
Xin lỗi.
Radar đáp từ phía sau. Nó đang ngồi cạnh tôi, loay hoay xỏ quần dưới áo chùng.
Bù lại, tôi đã có quần.
Và áo mới.
Áo đâu hả Quy?
Lacey đưa cho nó.
Ngộ thật.
Nó cởi áo chùng, mặc áo phông bà ngoại vào, trong khi Ben càm ràm sao không ai mua quần cho nó. Bị ngứa mông, nó nói thế. Và khi nghĩ lại, đại khái là bây giờ nó cần đi tiểu.
Giờ thứ 11.
Chúng tôi đến đoạn công trường, đường cao tốc hẹp lại còn một làn. Chúng tôi bị ách lại sau một xe tải chở hàng cỡ lớn đang đi với đúng tốc độ cho phép là 35 dặm một giờ. Lacey lái xe lúc này là rất hợp lý. Nếu là tôi chắc đã nện thình thình lên vô lăng. Còn Lacey chỉ tươi cười nói chuyện với Ben cho đến khi quay lại bảo tôi.
Quy ơi, tớ cần vào nhà vệ sinh. Đằng nào bọn mình cũng đang mất thời gian sau chú xe tải này.
Tôi chỉ gật. Không thể trách Lacey được. Nếu không thể tiểu vào chai thì tôi đã bắt cả bọn dừng lại từ lâu rồi. Lacey giữ được hết mức có thể như vậy kể cũng gan. Lacey tấp xe vào một trạm xăng mở cả đêm. Tôi ra ngoài duỗi hai cẳng giờ đã như cao su. Khi Lacey quay lại, tôi đang ngồi ở ghế lái. Tôi thực sự không biết tôi đã lên ghế lái như thế nào.
Sao tôi lại ngồi đây mà không phải Lacey? Đến cửa xe, Lacey thấy tôi đã yên vị, cửa sổ để mở. Tôi nói với Lacey,
để tớ lái cho.
Xe của tôi, và rốt cục sứ mệnh là của tôi. Lacey hỏi,
thật không? Cậu chắc chứ?
Và tôi đáp,
Ừ, tớ khỏe re mà.
Thế nên Lacey để cánh cửa trượt vào nằm ở hàng ghế sau lái xe. Giờ thứ 12. Đang là 2 giờ 40 phút sáng, Lacey đang ngủ, Radha đang ngủ. Tôi lái xe, đường vắng tanh. Thậm chí hầu hết các tài xế xe tải cũng đã đi ngủ rồi. Chúng tôi đi hàng phút liền mà không thấy đèn pha nào từ phía trước. Ben buông chuyện để tôi không bị buồn ngủ. Chúng tôi nói về Marco.
Ông đã nghĩ xem bọn mình sẽ thực sự tìm ra Aklu như thế nào chưa?
Nó hỏi.
Ừ, tôi đoán chừng ở đoạn hai con đường cắt nhau.
Tôi nói.
Và chẳng có gì ngoài một giao lộ.
Và Marco ngồi đó trên thùng xe của cậu ấy, tay chống cằm đợi ông chứ gì?
Nghe hay đấy, tôi đáp.
Bồ Tèo ơi, tôi hơi lo đấy. Nếu chuyện không diễn ra như ông nghĩ thì ông sẽ thất vọng lắm đó.
Tôi chỉ muốn tìm thấy Marco thôi,
tôi đáp. Vì đúng như vậy, tôi muốn cô ấy được an toàn, còn sống, được tìm thấy. Lần theo đến cùng dây nối, phần còn lại chỉ là thứ yếu.
Ừ, nhưng tôi không biết nữa,
Ben nói.
Chỉ là,
ông hãy nhớ đôi khi suy nghĩ của ông về ai đó lại không giống với con người thật của họ. Chẳng hạn, ngày trước lúc nào tôi cũng nghĩ Lacey nóng bỏng hay ho tuyệt vời lắm. Nhưng bây giờ thực sự ở cạnh cậu ấy, thì không chính xác là như vậy. Mọi người trở nên rất khác khi ta có thể ngửi thấy họ và nhìn họ thật gần, ông biết chứ?
Tôi biết.
Tôi đáp. Tôi biết tôi đã nhầm tưởng về Marco trong thời gian dài như thế nào, lệch lạc đến mức nào. Tôi muốn nói là đối với tôi trước đây thích Lacey rất dễ. Thích ai đó từ xa luôn rất dễ. Nhưng khi cậu ấy không còn là kỳ quan xa vời nữa, mà bắt đầu trở thành, xem nào, một cô gái bình thường, có thói quen ăn uống kỳ cục, thỉnh thoảng giở trò bắt nạt như bà tướng, thì về căn bản tôi phải bắt đầu thích một người hoàn toàn khác. Tôi thấy hai má mình nóng lên.
Ông đang bảo tôi không thực sự thích Marco ư? Sau tất cả những chuyện này, tôi đã ở trong cái xe này 12 tiếng và ông bảo tôi không quan tâm đến Marco vì tôi không...
Tôi khựng lại.
Ông tưởng bây giờ ông có bạn gái rồi thì ông được đứng trên Thái Sơn lên lớp tôi sao? Ông thật là...
Tôi ngừng lời vì thấy phía trước, ngoài vùng sáng của đèn pha, một thứ sắp cho tôi đi tong. Hai con bò hồn nhiên đứng giữa đường cao tốc. Nhoằng một cái cùng thấy chúng, còn đốm ở làng trái. Và ở làng chúng tôi đang đi, một sinh vật khổng lồ bằng cả chiều rộng xe đang đứng như phỏng. Nó quay đầu lại điềm nhiên nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lững lờ. Con bò trắng toát không một vết đốm, một mảng tường bò trắng không thể nhảy, chui hoặc vòng qua. Chỉ có thể đâm sầm vào. Tôi biết Ben cũng đã nhìn thấy, vì nghe nhịp thở của Ben đã tắt lịm. Người ta nói rằng cuộc đời nhá lên trước mắt ta, nhưng với tôi không phải như vậy. Không có gì nhá lên trước mắt tôi, trừ vùng trắng như tuyết mênh mang đến bất khả này. Giờ chỉ còn cách chúng tôi vài tích tắc. Tôi không biết phải làm gì. Không, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là không có gì để làm, trừ việc đâm vào bức tường trắng đó, phá hủy nó, và chúng tôi, cả đôi bên. Tôi dậm phanh, theo thói quen chứ không mong thay đổi cục diện. Rõ ràng là không thể tránh được. Tôi giơ tay lên khỏi vô lăng. Không biết tại sao lại làm vậy, nhưng tôi đã giơ tay lên như đang đầu hàng. Tôi nghĩ đến điều nhạt nhẽo nhất trên đời, rằng tôi không muốn chuyện này xảy ra. Tôi không muốn chết, tôi không muốn bạn bè tôi chết. Và thật lòng, khi thời gian chậm lại và tay tôi giơ lên trong không trung, tôi được dịp có thêm một suy nghĩ nữa. Và tôi nghĩ đến cô ấy. Tôi trách cô ấy vì cuộc rượt đuổi ngớ ngẩn chết chóc này, vì đẩy chúng tôi đến chỗ rủi ro, vì biến tôi thành thằng hề thức trắng đêm phóng xe như điên. Không tại cô ấy thì tôi sẽ không chết. Lẽ ra tôi đã ở nhà, vì tôi luôn ở nhà. Lẽ ra tôi đã an toàn, và lẽ ra tôi đã làm điều tôi luôn mong được làm, đó là trưởng thành. Đã đầu hàng quyền kiểm soát chiếc xe, tôi ngạc nhiên thấy một bàn tay trên vô lăng. Chúng tôi quẹo trước khi tôi nhận ra tại sao lại quẹo, và nhận ra Ben đang kéo vô lăng về phía nó, bẻ tay lái trong nỗ lực tuyệt vọng tránh con bò. Chúng tôi trượt sang vai đường rồi lao trên mặt cỏ. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe quay tít khi Ben giật tay lái về hướng ngược lại. Tôi không nhìn nữa. Tôi không biết do mắt mình nhắm lại hay do hai mắt đã không còn thấy được gì. Dạ dày và lá phổi tôi xô vào nhau trong lồng ngực. Thứ gì sắc lẻm cứa vào má tôi. Chúng tôi dừng lại. Không biết tại sao, nhưng tôi đưa tay lên mặt. Lật bàn tay ra, tôi thấy có vệt máu. Tôi lần sờ hai cánh tay, tự ôm lấy mình. Nhưng tôi chỉ kiểm tra xem có còn đủ hai tay không. Hóa ra vẫn đủ. Tôi nhìn xuống chân, vẫn còn. Có mấy mảnh thủy tinh. Tôi nhìn quanh, các chai vỡ. Ben đang nhìn tôi. Ben đang sờ mặt nó. Trông nó ổn. Nó cũng tự ôm lấy mình như tôi đã làm. Thân thể nó còn hoạt động. Nó chỉ nhìn tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy con bò. Và giờ, một cách muộn màng, Ben hét lên. Nó nhìn tôi chằm chằm và hét lên, miệng há to hết cỡ, tiếng hét trầm thấp và hãi hùng. Nó không hét nữa. Điều gì đó không ổn với tôi. Tôi như đang xỉu, lồng ngực nóng rát. Rồi tôi bụm một ngụm không khí. Tôi đã quên cả thở. Tôi đã không thở suốt thời gian đó. Tôi thấy khá hơn khi có thể hô hấp trở lại. Hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng.
Có ai bị sao không?
Lacey la lên. Cậu ấy vùng khỏi chỗ nằm và chúi về phía sau. Tôi quay lại, thấy cửa sau xe bị bật. Trong tích tắc tôi đã nghĩ radar bị văng ra ngoài mất rồi. Nhưng nó nhõm dậy. Nó quờ tay lên mặt rồi nói.
Tôi không sao, không sao. Mọi người ổn cả không?
Lacey không đáp. Cậu ấy nhảy về phía trước, giữa tôi và Ben. Lacey cúi xuống trên gian bếp của căn hộ, nhìn Ben hỏi.
Cưng bị đau chỗ nào?
Đôi mắt Lacey ẩn ẩn nước như mặt bể bơi một ngày mưa. Và Ben đáp.
Không sao, không sao. Quỳ đang chảy máu kìa.
Lacey quay sang tôi. Lẽ ra không nên khóc, nhưng tôi đã khóc. Không phải tại đau, mà vì tôi sợ. Tôi đã giơ tay lên, Ben đã cứu chúng tôi. Và bây giờ cô gái này đang nhìn tôi như cách mẹ vẫn dành cho tôi. Và điều đó lẽ ra không nên làm tôi nức rạn. Nhưng tôi đã nức rạn. Tôi biết vết xước trên mặt mình không nhằm nhò gì, và tôi cố gắng nói lên điều đó, nhưng tôi cứ khóc. Lacey ấn lên vết xước bằng mấy ngón tay, thon mảnh và mềm mại, kêu Ben hãy tìm thứ gì để băng. Và rồi tôi được một dải trên lá cờ liên minh ấn lên má phải, ngay gần mũi. Lacey nói,
cứ giữ chặt thế, sẽ ổn thôi, cậu còn đau chỗ nào không?
Và tôi đáp không. Khi đó tôi nhận ra rằng xe vẫn đang nổ máy, động cơ vẫn hoạt động. Xe dừng lại chỉ bởi vì tôi vẫn còn giậm thắng. tôi chuyển về trạng thái đậu và tắt máy xe. Đến lúc ấy, tôi mới nghe được tiếng chất lỏng đang chảy. Không phải nhỏ giọt mà nghe rào rào.
Nên ra ngoài ngay,
Radha nói. Tôi giữ giải cờ liên minh trên mặt. Tiếng chất lỏng chảy từ xe ra vẫn chưa dứt.
Xăng đấy, chắc sắp nổ đấy.
Ben kêu toáng lên. Nó mở ngay cửa trước và lao ra, hoảng hốt chạy đi. Nó nhảy phóc qua một hàng rào gỗ và chạy xé qua đồng cỏ khô. Tôi cũng ra nhưng không khẩn trương đến mức ấy. Radha cũng ra ngoài. Và trong khi Ben vẫn đang chạy thục mạng, Radha cười ngất.
Là bia đấy,
nó nói.
Cái gì?
Đám bia vỡ cả rồi. Nó nhắc lại, hất đầu về phía ngăn giữ lạnh bị bật mở. Hàng ga lông chất lỏng trắng xóa bọt đang trào ra ngoài. Tôi cố gắng gọi Ben nhưng nó không nghe thấy vì còn mãi la hét.
Sẽ nổ đấy!
Và vẫn đang chạy qua đồng. Áo chùng của nó bay phấp phới trong ánh bình minh nhàn nhạt, phô ra cái mông còi nhọn vẫn. Tôi quay lại nhìn ra đường cao tốc khi nghe thấy tiếng ô tô chạy đến. Cô nàng trắng muốt và anh bạn đốm đã thủng thẳng ở vùng an toàn trên vai đường đối diện, vẫn rõ là nhẫn nhơ vô tư lự. Quay lại, tôi thấy chiếc minivan đang hút vào hàng rào. Tôi đang đánh giá thiệt hại khi Ben cuối cùng đã phì phò quay lại. Khi quẹo gấp, chắc chúng tôi đã thúc phải hàng rào vì có một vết lõm sâu trên cánh cửa trượt, sâu đến mức nếu nhìn thật kỹ có thể thấy được phía trong xe. Ngoài điểm đó ra, cái xe vẫn tươm tất, không có lồi lõm nào nữa. Không có cửa sổ nào bị vỡ, không lớp nào bị xịt. Tôi vòng ra sau đóng cửa hậu và đứng nhìn 210 chai bia vỡ vẫn còn trào bọt. Lê Xì thấy và vòng một tay quanh tôi. Cả hai cùng nhìn dòng bọt trắng trườn xuống rãnh thoát nước ngay dưới.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lê Xì hỏi. Tôi kể, cả lũ tiêu đến nơi rồi. Nhưng Ben đã kịp thời bẻ tay lái. Cái xe quẹo ngoặt đầy nghệ thuật như một vũ công ba lê vậy. Ben và Radha đã bò vào gầm xe. Cả hai thằng đều ấm ớ về xe cộ. Nhưng chắc chui vào như vậy khiến chúng nó thấy khá hơn. Mép áo chùng của Ben và ống chân nó thò ra.
Trông ổn các bồ ạ.
Radha nói to.
Xe xoay ngang khoảng 8 vòng đó Radha,
tôi nói.
Chắc không ổn được đâu. Trông ổn mà,
Radha đáp.
Này,
tôi gọi, tóm đôi giày New Balance trên chân Ben.
Này, ra đây.
Nó nhích ra. Tôi chìa tay đỡ nó đứng dậy. Hai tay nó đen sì những thứ bẩn bẩn từ xe. Tôi quàng vai ôm lấy nó. Nếu tôi không đầu hàng tay lái, và nếu nó không kịp thời xử lý, chắc chắn tôi đã đi đời rồi.
Cảm ơn ông.
Tôi nói, vỗ thùm thụp chắc là hơi quá mạnh tay lên lưng nó. Cả đời tôi bây giờ mới được chứng kiến màn bẻ tay lái từ ghế bên ngoạn mục đến vậy. Ben quệt bàn tay lem nhem dầu xe lên bên má lành của tôi.
Tôi làm thế để tự cứu mình chứ cứu gì ông?
Nó nói.
Tin tôi đi, trong đầu tôi lúc đó không nghĩ tí tị tèo teo nào đến ông cả.
Tôi bật cười.
Tôi cũng chẳng nghĩ đến ông.
Tôi nói. Ben nhìn tôi, khóe miệng chực mím mím, rồi nó nói.
Con bò to vật vã, chắc không phải bò mà là cá voi biết đi quá.
Tôi cười ngất. Radha chui ra.
Các bồ thân mến, tôi thật sự nghĩ là ổn. Bọn mình chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Cứ đi tiếp cũng không cần tăng tốc.
Lacey đang bặm môi nhìn lỗ thủng trên xe.
Cậu thấy thế nào?
Tôi hỏi Lacey.
Đi thôi,
Lacey đáp.
Đi thôi,
Radha bỏ phiếu.
Ben thở ra đánh phiều.
Phần nhiều vì tôi quen với áp lực từ đồng đội.
Đi thôi. Đi thôi,
tôi nói.
Nhưng chắc như ăn bắp là tôi không cầm lái nữa.
Ben nhận chìa khóa từ tay tôi. Chúng tôi vào xe. Radha chỉ đường đi lên một kè hơi dốc, rồi bọn tôi quay lại cao tốc liên bang. Chúng tôi đang cách Aklu 542 dặm.
Giờ thứ 13.
Vài phút một, Radha lại nói.
Các cậu nhớ không, hồi đấy khi chúng mình đều sắp chết ấy, có Ben kỳ tài biết mấy, bắn qua em bò to phát ngấy, xoay bạn xe mòng mòng như tách trà ở Disney World, bá cháy, thế là chúng mình khỏi nát bấy.
Lacey nhoài người qua bếp, đặt tay lên đầu gối Ben và nói.
Tớ muốn nói rằng cậu là một anh hùng, cậu không biết sao? Người ta gắn huân chương cho những chiến công như vậy đấy.
Tớ đã nói rồi và tớ nói lại đây. Tớ không nghĩ được đến bất cứ ai hết. Tớ muốn cứu cái mông mình thôi.
Chỉ điêu, cậu là gã nói dối đáng yêu với phẩm chất anh hùng.
Lacey nói rồi hôn choẹt lên má nó.
Radha tiếp tục. Các cậu có nhớ không, hồi nớ tớ ở ghế sau, ngủ mơ nói mớ, cửa xe tự dưng mở chớ, bia chảy ào ào qua tớ, mà sao tớ khỏe re thế này, tớ không nhớ sao mà kỳ diệu quá.
Chơi trò tôi phát hiện kiểu siêu hình đi,
Lacey rủ.
Tôi phát hiện bằng con mắt bé nhỏ của mình có một trái tim anh hùng, trái tim không đập cho bản thân mà cho toàn nhân loại.
Ai khiêm tốn làm chi? Tôi chỉ không muốn chết thôi.
Ben gào lên.
Các cậu có nhớ hồi đó trên chiếc xe nhỏ thó cách đây 20 phút khỉ gió, chúng mình không bị chết chổng vó.
Giờ thứ 14.
Hoàng hồn trở lại, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp. Cả lũ cố gắng gom hết những mảnh chai Bluefin bị vỡ vào giấy, bỏ cả vào một túi để lát nữa vứt. Thảm sàn xe đẫm nước, Mountain Dew, Bluefin và Coke nhớp nháp. Bọn tôi tìm cách thấm bớt bằng khăn giấy. Chắc chắn cần phải rửa xe thật kỹ, nhưng chí ít không có thời gian cho việc đó trước khi đến Aklu. Radha đã tra khoản tiền cần để thay cánh cửa kéo. $300 kèm tiền sơn. Chi phí cho chuyến đi cứ từ từ đội lên. Nhưng mùa hè này tôi sẽ làm việc ở văn phòng của bố để bù vào. Dù sao, đó là món tiền chuột nhỏ đổi lấy Marco. Mặt trời nhô lên ở bên phải, má tôi vẫn chảy máu. Dải cờ liên minh đã dính vào vết thương, tôi không phải giữ khư khư nữa.
Giờ thứ 15.
Một dải sồi thưa đứng bên rìa những cánh đồng ngô trải ngút tới chân trời. Phong cảnh thay đổi, nhưng không có gì khác. Những cao tốc liên bang như con đường này khiến miền quê chỉ còn như một nơi duy nhất. McDonald's, BP, Wendy's. Tôi biết có lẽ mình đã ghét những con đường liên bang và thèm những ngày thủng thẳng xa xưa, nơi mỗi khúc quẹo đều như nhúng trong sắc màu thị thành quen thuộc. Nhưng thôi kệ. Tôi thích thế này. Tôi thích sự liên tục. Tôi thích rằng mình có thể lái xe khỏi nhà 15 tiếng đồng hồ liền mà thế giới không thay đổi quá nhiều. Lacey thắt tôi lại ở ghế cuối bằng cả hai đai an toàn.
Cậu cần nghỉ ngơi,
Lacey nói. Cậu vất vả nhiều rồi.
Ngạc nhiên là không ai trách tôi đã quá ư ù ì trong trận chiến với con bò. Nằm lắng lại, tôi nghe thấy tụi bạn chọc nhau cười. Không phải từ ngữ chính xác, mà là ngữ điệu, những cung cao khúc trầm trong câu chuyện. Tôi thích chỉ lắng nghe, chỉ an nhiên trên cỏ. Và tôi quyết định rằng, nếu chúng tôi đến nơi đúng giờ mà không thấy Marco, thì việc sẽ làm tiếp theo là cả bọn lái xe mòng mòng quanh Catskill, tìm một chỗ ngồi vãn vu vơ, an nhiên trên cỏ, nói chuyện, đùa cợt với nhau. Có lẽ chỉ cần biết chắc chắn rằng Marco còn sống thì tất cả lại trở thành khả thi ngay. Dù tôi thậm chí không bao giờ thấy bằng chứng cho điều đó. Tôi gần như có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc dù không có cô ấy, có thể để cô ấy ra đi, cảm thấy gốc rễ của chúng tôi đang kết vào nhau. Dù có thể tôi không bao giờ được thấy lại cánh cỏ ấy nữa.
Giờ thứ 16.
Tôi ngủ.
Giờ thứ 17.
Tôi ngủ.
Giờ thứ 18.
Tôi ngủ.
Giờ thứ 19.
Khi tôi thức dậy, Ben và Radha đang tranh luận sôi nổi về tên của cái xe này. Ben muốn đặt tên nó là Muhammad Ali, vì giống như Muhammad Ali, chiếc minivan này úính một cú rồi tiếp tục bon bon. Radha nói không thể lấy tên một nhân vật lịch sử đặt cho ô tô. Nó nghĩ nên đặt tên là Lurland vì nghe hay hay.
Ông muốn đặt tên Lurland thiệt sao?
Ben hỏi, giọng lên tông nghe chừng sợ hãi.
Em xe khốn khổ này phải chịu đựng chưa đủ sao?
Tôi tháo đai an toàn và ngồi dậy. Lacey quay lại phía tôi.
Chào buổi sáng,
Lacey nói.
Chào mừng cậu tới bang New York vĩ đại.
Mấy giờ rồi?
9:42.
Tóc Lacey đã buộc vống lên, nhưng mấy lọn ngắn hơn vẫn xổ ra.
Cậu thấy thế nào?
Lacey hỏi.
Tôi đáp. Thấy sợ.
Lacey nhìn tôi cười và gật đầu.
Ừ, tớ cũng vậy. Cứ như thể quá nhiều chuyện có thể xảy ra để sẵn sàng cho tất cả những điều này.
Ừ, tôi đáp.
Tớ hy vọng mùa hè này chúng ta vẫn là bạn,
Lacey nói. Nghe vậy cũng đỡ, chẳng hiểu sao. Ta không bao giờ có thể nói được điều gì sẽ khiến ta thấy khá hơn.
Radha đang bảo cái xe này nên được đặt tên là Ngỗng Xám.
Tôi rướn lên một chút để mọi người nghe được và nói.
Con quay, càng quăng mạnh thì nó càng quay tít.
Ben gật đầu, Radha quay lại.
Tôi nghĩ ông nên là chuyên gia định danh đồ vật.
Giờ thứ 20.
Tôi đang ngồi ở phòng ngủ số 1 với Lacey. Ben cầm lái, Radha chỉ đường. Tôi vẫn ngủ khi chúng tôi dừng lần cuối, nhưng mấy đứa kia đã mua được cái bản đồ New York. Không có Aklu trên bản đồ, nhưng chỉ có khoảng 5-6 giao lộ ở phía bắc Roscoe. Tôi vẫn nghĩ New York là chốn phồn hoa sầm uất, nhưng hiện tại chỉ có những quả đồi rậm rạp chập trùng nối nhau. Chiếc minivan phải anh dũng lắm mới bò lên nổi. Một lúc chẳng đứa nào nói gì. Ben giơ tay tìm chỗ bật radio. Tôi bảo,
chơi tôi phát hiện kiểu siêu hình đi.
Ben mở màn.
Tôi phát hiện bằng con mắt bé nhỏ của mình, có điều này tôi thích lắm ý.
Ờ, biết rồi, Radha đáp.
Vị của bi.
Không.
Vị của các thể loại tờ rim phải không?
Tôi đoán.
Không, kém thế, Ben đáp.
Radha tiếp. Hay là mùi của Bi?
Cảm nhận về bề mặt của Bi, tôi đoán tiếp.
Thôi ngay, đồ biến thái, không có gì liên quan đến bộ phận tiểu tiện nam cả. Lace đoán gì?
Có phải cảm giác khi biết rằng cậu vừa cứu sống ba mạng người không?
Không, tất cả đều cạn kiệt suy luận rồi.
Được rồi, thế là gì?
Là Lacey.
Ben đáp, và tôi thấy chàng ngắm nàng qua gương chiếu hậu.
Lạc đề rồi, tôi nói. Đang chơi tôi phát hiện phiên bản siêu hình cơ mà. Phải là điều gì đó không thấy bằng mắt thường được.
Thì đó, Ben cãi, đó chính là điều mà tôi thích đó. Lacey, nhưng không phải là Lacey nhìn thấy được bằng mắt thường.
Ôi, muốn ói quá.
Radha rên rẫm. Nhưng Lacey tháo đai an toàn, rướng qua bếp thì thầm gì đó vào tai Ben. Cô cậu lập tức đỏ bừng mặt.
Được rồi, tôi hứa sẽ không phải là một viên format đâu.
Radha nói. Tôi phát hiện bằng con mắt bé nhỏ của mình điều chúng ta đều đang cảm thấy. Tôi đoán ngay.
Mệt rã rời hơi sức.
Không, nhưng đoán hay đấy.
Lacey nói.
Có phải là cảm giác kỳ kỳ khi có quá nhiều caffeine trong người không? Kiểu như tim đập chẳng thấm vào đâu so với toàn thân đang đập ấy.
Không.
Ben đoán sao?
Tất cả chúng ta đều muốn đi tè. Hay là chỉ mình tôi thấy vậy hè?
Như thường tình, chỉ có ông thôi. Có ai đoán nữa không?
Chúng tôi đều yên lặng.
Câu trả lời đúng là tụi mình sẽ thấy vui hơn sau khi cùng hát bài Sưng Phòng Dưới Nắng mà không cần nhạc đệm.
Và quả đúng vậy. Dù có thể bị chứng điếc thanh điệu, tôi vẫn hát vang như mấy đứa kia.
Hát hết bài, tôi nói. Tôi phát hiện bằng con mắt bé nhỏ của mình có một chuyện hay lắm. Một lúc không ai nói gì. Chỉ có tiếng con quay liên tục ngốn mặt đường nhựa khi đổ dốc.
Lát sau Ben nói.
Là chuyện này, phải không?
Tôi gật.
Radha nói. Miễn là bọn mình không chết. Đây đúng là một chuyện trời long đất lở.
Nếu tìm thấy cô ấy thì mừng quá, tôi nghĩ, nhưng không nói gì.
Cuối cùng, Ben bật radio, tìm một kênh nhạc rock với những bản ballad mà chúng tôi có thể hát theo.